Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cho con hỏi là, xin thầy hãy giải thích cho con biết là vấn đề mà kinh đa tinh cách đó với những người được gọi là ma nhập.
Từ năm 1992 đó đến 94 thì tôi đã làm công việc này. Năm 83 đến đầu 84 đó thì tôi ở tại chùa Đại Giác, ở trên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất đó. Thì hòa thượng bổn sư năm giới của tôi đó là hòa thượng trụ trì chùa Đại Giác. Thì tại đây đó, mỗi ngày tôi quan sát đó, thì ít nhất là có 3 trường hợp mà người ta gọi là ma nhập á, đến để điều trị. Thì cái phương pháp mà hòa thượng điều trị đó là gì? Cho đợi mỏ hoặc là cho nghe chuông ở trên điện Phật, và lúc đó là niệm hoặc là thành chú Đại Bi hoặc là danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Ở cái phút khoảng chừng 20 cho đến 30 phút á, thì niệm dồn dập để cho cái nhân vật đó có cảm giác là gì, đang trục ma, đuổi ma, khu ma, để cho cái tâm thức nó quay trở về với hiện thực. Và lúc đó đó, đương sự té ngã xuống, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Và khi mình hỏi lại chuyện gì sự vừa xảy ra đó, thì các đương sự trả lời là hoàn toàn không biết. Cái đó nó dân gian gọi là ma nhập. Và dưới cái hỗ trợ của Phật Pháp nên ma đã xuất ra khỏi cơ thể. Thì từ nhỏ, lúc 14 tuổi tôi đã thắc mắc vấn đề này rồi. Vì tôi chứng kiến cái đó mỗi ngày. Thì tôi làm cái công việc là làm hương đăng ở trên chánh điện của chùa Đại Giác. Nhưng mà mình không lý giải được, không hiểu được vì mình chưa có kiến thức. Thì đến năm 92 khi tôi chính thức làm chủ trì đó, thì hôm đó có hai chị em ruột đi vào trong chánh điện của chùa Giác Ngộ, lại tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn. Cô chị bắt đầu té ngã xuống và bắt đầu đóng vai là một người câm, tức là chỉ như thế này thôi nhưng mà không nói được gì hết đó. Thì các Phật tử bữa đó là ngay cái ngày rằm đó, họ xúm lại rồi họ mới lên trên phòng chủ trì để báo cho tôi. Thì tôi xuống tôi nhìn thấy, thì tôi linh trí tôi mới hỏi cái cô em đó, là trong 100 ngày qua đó, trong họ tộc có ai chết không? Cô em nói có, người chú. Thì tôi hỏi người chú có phải bị câm không? Cô ấy trả lời là có. Rồi ngoài ra đó, trong vòng 1 năm đó, ngoài ông chú chết này, có người nào chết nữa không? Thì cô em này trả lời đó là có ông nội chết. Tôi tiếp tục hỏi là quan hệ giữa người chú và ông nội này thế nào? Cô ấy trả lời là chú của con đó kính ông nội con dữ lắm, cho nên từ lúc mà ông nội con chết cách đây 1 năm đó, thì chú con là bỏ ăn bỏ ngủ, và cuối cùng á là ông ấy chết theo. Thì tôi đã hiểu được cái sự tình rồi, và tôi đóng vai là người câm nha. Thì tôi chỉ lại lên Phật rồi viết cái tờ giấy ra cầu siêu cho ông nội vậy phải không, cho nên gật đầu. Rồi bắt đầu á là tôi bắt đầu tụng một bài kinh ngắn. Thì tôi mới nói rằng là nếu mà muốn gặp ông nội, tức là ba của anh á, thì anh hãy nghe lời của thầy, đó là niệm Phật để được siêu thoát. Thì ở cái cảnh giới siêu thoát á, hai người gặp nhau không giới hạn nữa, không gián đoạn nữa. Thì làm cái công việc niệm như thế chưa được 5 phút là cô chị là té ngã xuống à, trở lại người bình thường. Thì từ thời điểm đó tôi đã đưa ra một cái quan điểm mới đó, là chẳng có ma nhập gì hết đó. Nó là một cái rối loạn tâm thần đó, đóng vai một người khác. Thì từ năm 1992 đó cho đến năm 2010, thì ai mà bị bệnh này đến gặp tôi thì tôi đều làm công việc đó, đóng vai là người trục ma. Mà trên thực tế thì tôi không có trục ma, tôi làm công việc đối thoại với cái người đang bị rối loạn tâm thần để cho họ nói cái ức chế tâm lý của họ, cái nguyện vọng của họ, giải tỏa được cái ức chế tâm lý và nguyện vọng đó đó, là mình kêu họ thoát ra là ngay lập tức là thoát ra liền. 100 người đến đều y đúc như vậy. Và sau này khi tôi nghiên cứu thêm thì cái đó y khoa ta gọi là rối loạn đa nhân cấp, một chứng bệnh tâm thần phân liệt. Trước đây mình hiểu nhưng mà không dùng đúng cái từ đó. Như vậy rối loạn đa nhân cấp là một hội chứng tâm thần. Cái trục trặc là chính ở các dây thần kinh, mà những điều kiện sau đây đó sẽ dẫn tới cái tình trạng này. Thứ nhất là nguyên nhân chính gồm có sử dụng ma túy, uống rượu bia thường xuyên, nhất là uống về ban đêm, bị trầm uất cảm xúc do thất tình, thất bại, thất nghiệp, bị trù dập, bị chà đạp nhân phẩm, bị cưỡng bức tình dục. Rồi bị ruồng bỏ trong tình yêu, hôn nhân. Hay là mất ngủ, kinh niên. Thì đó là những nguyên nhân chính dẫn đến cái tình trạng rối loạn đa nhân cách này. Còn những cái hỗ trợ duyên để cho người bị rối loạn có điều kiện xuất hiện đó, thì bao gồm phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt, hoặc là nam nữ trong cái giai đoạn mà mình đó là làm việc quá kiệt sức, hoặc là những người yếu bóng vía, sợ hãi nhiều, mới chứng kiến một đám tang, đi ngang một đám ma, hoặc là bị căng thẳng, bị chửi bới, bị mắng nhiếc, bị chì chiết, bị nói nặng, nó làm mệt mỏi tinh thần, hay là chán trường, tuyệt vọng gì đó, thì tất cả những hỗ trợ duyên này đó, nó làm cho các cái nguyên nhân chính dẫn đến bệnh rối loạn này như cách đó xuất hiện. Lúc đó người đó đóng vai y như một con ma, và để giúp cho đương sự là vượt qua được cái bệnh này đó, thì các thầy các sư cô làm một số điều như sau. Để sẵn ở phòng của mình một cái đèn tia hồng ngoại, nếu bệnh nhân mà được dẫn đến đó, thì cái quý vị chỉ cần đấy là rọi đèn tia hồng ngoại vào gáy cổ của người đó, nhiều nhất 10 phút người đó trở lại bình thường. Điều 2, đừng gọi tên mà người đó tự xưng là con ma nào đó. Đừng hỏi những nội dung mà người đó đang kể và tự sự cho chúng ta nghe. Phớt lờ đi, và chúng ta vỗ tay, lắc vai người đó, kêu tên thật người đó, để giúp cho họ quay trở về với hiện thực đang là. Họ cục hứng liền. Mà những người nào bị nặng hơn á, thì họ sẽ làm dữ hơn. Lúc đó không cần phải nỗ lực thêm gì nữa, nói thân nhân của họ chở đến bệnh viện tâm thần, và bác sĩ sẽ chói tay họ lại, mở miệng họ ra, đưa viên thuốc hoặc là rối loạn đa nhân cách vào. Họ sẽ ngủ vài ba ngày liên tục, chỉ khi ngủ lại được, bệnh đó tạm hết. Sau khi họ tạm hết rồi đó, đưa họ lại về chùa để nhờ tư vấn. Thì kinh nghiệm của tôi đó là ở nhà vợ giấu chồng, cha mẹ giấu con, anh chị em giấu lẫn nhau, nhưng mà mình hỏi đúng phốc một cái là họ kể vanh vách. Có những đứa con hận cha hận mẹ không dám nói, nhưng mà tới chùa họ khai ra. Mình tìm được cái uất hận, cái nguyên nhân chính rồi đó, thì khắc phục cái đó là bệnh này sẽ hết. Tức là làm sao để cho người đó đừng bị mất ngủ nữa, thì cái sự quan tưởng sẽ kết thúc. Rồi cái nỗi khổ niềm đau về ma túy phải kết thúc ma túy. Để đó khổ niềm đau về thất tình thì phải kết thúc cách tình, thì mới hết mất ngủ. Thì sau đó thì hướng dẫn tập luyện vận động toàn thân, rồi đèn tia ngoại vào gáy cổ thường xuyên, dù là một tay đó xoa gáy cổ thường xuyên, tương tác với xã hội, giao tiếp với người thân, chia sẻ với bạn bè, nghe phim hài, kịch hài, không nghe nhạc thất tình, không xem phim tình cảm quý mỹ, không nên bị chì chiết, mắng nhiếc, chửi bới nặng nhẹ. Cần được khích lệ tinh thần, nâng đỡ tình cảm của những người thân. Và để trị bệnh nó được tốt á, thì khi đến điều trị đó, các thầy các sư cô yêu cầu đó, phải có thân nhân đi kèm theo để họ chứng kiến, để họ hợp tác, để họ giúp đỡ, và để họ sau này truyền bá cái phương pháp này ra cho mọi người đỡ khổ. Thì tôi đã phương tiện nói cái bài trị bệnh ma nhập đưa trên mạng á, ngày nào nếu tôi không lên đây đó, ở chùa Giác Ngộ từ 5 giờ đến 7 giờ rưỡi ít nhất là có 3 trường hợp đến. Và sau khi mà hướng dẫn xong rồi, người ta đều gọi điện thoại đến cảm ơn. không có một đồng xu. Trước đó họ đi đủ bệnh viện, tốn rất nhiều tiền. Và muốn được tốt thì các thầy các sư cô phải nhắc họ đó, điều tiên quyết là không được đi đến thầy bùa, thầy pháp, thầy bói, thầy tướng số, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy đồng bóng, thầy ngoại cảm. Vì đến những chỗ này rồi, nỗ lực của chúng ta là giống như là giả càng xe cát biển đông đó, mất hết. Mình cấm họ không được đến chỗ này thì họ mới đi đúng phương pháp được, mà đúng phương pháp thì mới hết. Còn có những trường hợp bệnh nặng thì nó phải đòi hỏi điều trị lâu, họ phải đến lần thứ hai, lần thứ ba để được tư vấn, thì phải giải tỏa tâm lý, hết cái ức chế tâm lý rồi đó, hết cái u uất tinh thần, hết cái trầm cảm rồi đó thì mới hết mất ngủ được. Mà hết mất ngủ thì bệnh này mới hết được. Thì tôi có được cái thuận lợi khác đó, là tôi đã giảng 3.000 đề tài trong vòng 13 năm qua, phổ biến ở trên mạng hết. Thì thành phần nào đến đó, thì tôi cũng đọc cho họ nghe là tựa đề của các bài giảng để kêu họ phải về nghe thêm. Vượt qua mất ngủ, vượt qua trầm cảm, vì sao không nên tự tử, tôi đừng tuyệt vọng, nói không với khổ đau, vượt qua nỗi đau mất mát, vượt qua nỗi đau thất tình, đừng để ly hôn là một nỗi đau. Hàng loạt những cái bài mà đời sống dân sự và xã hội thường gặp phải. Thế là mình tư vấn không chưa đủ mà buộc họ phải nghe thêm. Và những người bệnh này họ đâu muốn nghe, cho nên phải có người thân. Người thân phải mở máy lên thật to, buộc họ mới còn nghe. Họ nghe họ vỡ lẽ từ từ rồi họ sẽ hết. Họ phải làm theo, điều trị. Thì tôi cũng mong là các thầy các sư cô mạnh dạn áp dụng phương pháp này. Và về nghe thêm cái bài vượt qua rối loạn đa nhân cách. Với là một số bài mà tôi vừa nói đó, thì quý vị có thể trở thành chuyên gia về lĩnh vực trị bệnh đa nhân cách. Mà dân gian thì gọi là mắt đằng trên, mắt đằng dưới hay ma nhập. Mà trên thực tế là không có, không có ma nhập thật. Có thể các thầy các sư cô sẽ không tin. Mà nếu có người nào bị cái này, quý vị kêu dẫn tới đây để cho tất cả cùng chứng kiến, thì tôi sẽ làm mẫu cho quý vị thấy, để quý vị tự tin hơn. Và làm cái này là được phước báo vô cùng. Giúp cho một người khỏi bệnh tâm thần là phước lớn lắm. Sau này mình có trí tuệ sáng suốt lắm. Xin đi gọi nha.